Thật ra thì Ngài nghĩa là đã sống trong đó rồi, cho nên là nghe nói Ngài thử qua cái là biết liền. Nghĩa là hỏi qua hỏi lại là biết liền. Mà mình bây giờ thì đọc lại thì mình thấy cũng rõ. Nếu mà thiệt á thì đâu có nghi, thiệt là đâu nghi, đi ra lúc rồi cũng còn nghi, nghi rồi trở lại thì đó quả nhiên là chưa thiệt rồi. Thành ra như vậy để thấy rằng một cái câu như vậy đó là phải nghĩa là tham cứu cho sâu thì mới thấm được cái thật cái đó, chứ không phải là nghe cái đó là cái mình nghĩ rằng cái hiểu của mình ra là hiểu rồi, mà không ngờ cái đó là cái hiểu của tình thức. Bởi vì mình nghe giảng nhiều rồi có khi thì nó vung ở trong đầu rồi thì nó hiểu là hiểu qua cái thức thôi chứ chưa phải thật. Cho nên ở đây thì rồi cái đề tổ mới nói thêm bài kệ tức tâm là huệ, tức Phật là định. Thì định huệ đồng điều. Như vậy thì ngay đó là vậy, nghĩa là có định có huệ là hoàn, tức tâm là huệ, tức là nó luôn luôn nó thường biết, nó sáng suốt rồi. Tức Phật là định, là Phật tức tâm rồi thì không còn phải chạy đâu nữa, không có loạn đâu nữa. Thì ngay đó là định huệ, nó đầy đủ ngay nơi đó, không có hai. Còn ngoài tâm mà lại tìm Phật thì đó là chia hai rồi. Chia hai thì nó lại có trước có sau. Nhưng mà Ngài, cái câu mà Ngài nói rõ thêm trong ý thanh tịnh. Bởi vì trong ý thanh tịnh nó là sao? Thanh tịnh thì đâu có trước có sau, có đây có kia, có yêu có ghét, phải không? Hay là có nhơ có sạch. Thì như vậy ngay đó thì tức là Phật chứ gì. Ngay trong cái ý thanh tịnh mà không nhơ không sạch, không yêu không ghét thì ngay đó tức Phật. Còn đâu phải là gọi là tức tâm tức Phật, rồi cái nhận những cái tâm mà suy nghĩ phân biệt của mình đây cho đó là tức Phật thì như vậy là lầm to. Thì như vậy trong lý thanh tịnh thì ngộ được pháp môn này á thì do ông tập tánh, chứ không phải là cầu bên ngoài. Dụng vốn là vô sanh, tức là ngay nơi cái sanh đó nó là vô sanh chứ không phải là tìm cái sanh nào khác. Thì như vậy là đồng tu cả hai, định người vệ thì như vậy đó mới là chánh. Đó là bài kệ. Thì như vậy là ngay cái đây thì Ngài Pháp Hải Ngài mới đại ngộ đó. Đại ngộ rồi Ngài dùng bài kệ Ngài mới tán thán trở lại, phải không? Tức tâm nhiên là Phật, chẳng ngộ mà tự phước. Tự phước tức nhiên là tự bỏ mình để mà đi chạy tìm bên ngoài đó, để nương theo bên với người đó. Con biết cái nhân định huệ, xong tu thì lìa các vật. Đó là cái bài kệ Ngài tán thán trở lại. Thì như là qua một cái bài, một cái vị tăng về Pháp Hải. Thì như vậy để cho thấy rõ chỉ một cái câu tức tâm tức Phật đó là mình phải nhận cho sâu, chứ còn không phải là chỉ bám theo cái văn từ đó cho đó là mình hiểu rồi thì đó là mắc kẹt. Rồi Ngài Pháp Đạt á, thì bây giờ tới đây là vua Hồng Châu xuất gia từ 7 tuổi, tức là từ nhỏ tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà đến tổ lễ thì lễ cái đầu nó không có sát đất, cho nên tổ mới vỡ là lễ mà không có sát đất thì không, thì chi bằng là không lễ còn hơn. Bởi vì như vậy là trong tâm của ông chắc có một cái vật gì rồi, có chứa một cái sự nghiệp gì rồi. Thì ở đây đây là một cái kinh nghiệm cho tất cả người học đạo. Trước là để nói rằng Ngài xuất gia từ nhỏ như vậy là có cái duyên với Phật Pháp rất là lớn, rất là sâu rồi. Thì như vậy đã có duyên Phật Pháp sâu rồi, mà nếu mà không ai gặp tổ thì để cái sự nghiệp ngã mạng này nó chứa trong lòng mà thì không biết nó sẽ ra sao. Bởi vậy cho nên đó là một cái mà cũng là đánh thức rất là lớn, là mạnh đó. Bởi vì lễ, tới lễ để mà cầu học đạo thì phải chọn cả một cái tâm thành, mà ở đây mà đến lễ học gạo mà lễ nó dối dối không sát đất thì như vậy với cái con mắt của tổ là cái người mà đã sáng đạo rồi thì thấy qua cái cử chỉ liền biết cái bệnh liền, thấy ngay cử chỉ là biết cái bệnh liền. Mà cái này kinh nghiệm qua thì mấy huynh đệ thì cũng thấy rõ thôi, cái người mà sao nghĩa là cái người mà ở trong nghĩa là đầu óc mình đã có chứa một cái sự nghiệp gì rồi á, thì nó luôn luôn nó có cái tự hào, nhất là khi mà có những vị mà vào đạo rồi á, nhưng mà ngoài đời cũng chứa nhiều cái sự nghiệp ngoài đời, thí dụ như ngoài đời đã có những học vị này học vị kia rồi, có bằng cấp cử nhân tiến sĩ chẳng hạn, rồi có bao nhiêu những cái kiến thức kiến thức ngoài đời rất là nhiều, rất là sành sỏi, thì luôn luôn nó có cái tự hào trong đó. Tự hào trong đó thì sao, cái đầu có dễ cúi xuống không? Khó mà cái đầu cúi xuống. Cho nên là có khi thì vào chùa vậy chứ mà mới chưa có thấm sâu đạo á, thì nghe là có khi thì xá xá vậy thôi chứ cũng không dám lại nữa. Bởi vì nó chứa trong này nó cả một đầu trong này rồi, nghĩ rằng như là mình là cái người cũng là cái thứ gì rồi, phải không? Thành ra đâu có thể mà gọi là thấp mình xuống được. Đó là một cái điểm. Nhưng mà có thêm một cái điểm nữa là có khi đã ở trong đạo, hiểu đạo rồi á, thì cũng lại mắc kẹt cái sự nghiệp đó nữa. Cái sự nghiệp này á, là cái sự nghiệp của ngài Thích Đạt á, là tụng nhiều quá, tụng cả 3.000 bộ tức là kinh Pháp Hoa. Còn có vị á, thì học thiền chẳng hạn thì hiểu được một số lý thiền, hiểu được số lý thiền thì tất nhiên là nó có chứa trong đầu này rồi, thì có khi á, nghĩ rằng như vậy thì mình ta đây là hiểu thiền rồi, cho nên là có những vị khi mà hiểu thiền như vậy rồi á, thì thấy ai cũng giống như là ai cũng như mình. Có khi thì nghĩ rằng vào chùa Phật á, thì Phật đó là Phật siêng năng đó, cần gì phải lại, mình trong này đủ rồi, không ngờ chính cái đó là cái ngã mạn nó hiện ra không hay. Đây thì tổ hỏi như vậy thì ngài Pháp Đạt ngài trả lời câu thì mình thấy ngay là ngài đã có chứa. Hỏi vậy chứ ông đã có chứa sự nghiệp gì, đã quân tập được cái gì, thì ông nói là tôi nghĩa là niệm 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, nghe nói là coi như là ta đây rồi, phải không? Chứ phải mà khiêm tốn chút á thì nghĩa là con cũng không có giỏi gì, đến đây là chỉ để cầu tổ dạy thôi, còn đây là nói ra rõ ràng tôi đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Thì vậy để thấy là như vậy là thấy coi như tụng như vậy là cũng là đâu có thường 3.000 bộ kinh Pháp Hoa thì mới để nghĩ ra tụng bao lâu. Cho nên tổ mới nói ngay đó thì tổ biết liền, nghe qua câu đáp là biết liền, vừa thấy cái lễ là biết rồi, cho nên tiếp theo câu đáp nữa là tổ thấy là quá rõ rồi, cho nên ngài liền búa liền. Nếu mà ông tụng cho đến một nguyên bộ đi nữa mà đạt được cái ý kinh thì cũng chẳng có lấy làm hơn, bởi vì đã thấu được cái ý kinh là sáng được tâm, chỉ đâu phải ở chỗ cái nhiều ít bộ hay nhiều bộ này, đâu phải công phu đó. Cho nên nếu mà sáng được cái ý kinh thì đâu có lấy làm hơn, thì như vậy thì mới là cùng với ta đồng đi ngang hàng. Còn bây giờ ông đã tự phụ cái sự nghiệp này thì đó là có lỗi rồi mà ông không hay, không biết. Đó. Cho nên đó đây là một cái bài học mà đáng giá cho những người mà gọi là đi học đạo đó. Đến học đạo thì phải thấp mình, thấp mình để quên ngã thì mới có thể học đạo được, còn cứ ôm cái ngã này thì bị nó che, giống như là nó nói là bị những cái đám mây đó, là những cái đám mây nó kéo mây con mắt, hoặc là đám cườm con mắt, khó mà thấy đạo, cái ngã nó sâu. Bởi vậy cho nên ở đây thì như là ngay đó tổ biết bệnh, cho nên là tổ vỡ là để mà hạ thấp mà xuống, thấy không? Mà chính cái chỗ đó mình nghiên cứu nhớ lại thì mình thấy thường thường đa số các vị cũng hay có cái cách này. Ngài Thần Quang mà đến với Sơ Tổ thì ban đầu cũng sao? Ngài đến nghĩa là thưa hỏi làm gì làm, nhưng mà ngài cũng nghĩa là không có nói ngàn tới ngày, ngồi nói vô vết vậy thôi, mặc cho ông nói gì nói, đứng suốt đêm ở ngoài tiết cũng vậy. Thì như vậy là thử coi cái tâm gọi là cầu đạo nó tới đâu, nó có ngã mạn không. Nếu là như mình mà đến hỏi câu mà cứ bỏ đứng không nói ngang như tới bỏ đi về thì thôi, thì con có làm tổ được nữa không? Cho nên đứng cả suốt đêm như vậy là thử, hết lòng với chúng ta phải thắp mình quên mình thì mới có thể gần với đạo được. Cũng như là lục tổ cũng vậy, phải không? Lục tổ khi mà mới đến ngũ tổ thì sao? Mới đến ngũ tổ là bị ngũ tổ bắn vô một câu rồi. Ông là người mội, đến đây mà cầu Phật pháp gì? Nếu mình nghe kiểu đó tự ái bỏ đi về rồi thôi, còn có làm tổ được đâu. Mà chẳng phải một lần như vậy mà nhiều lần nữa. Như vậy rồi thì qua đó rồi á, thì đối đáp qua lại mấy câu rồi á, thì đáp rất là hay, thấy không? Nhưng mà rồi ngũ tổ không, cũng không có khen nữa. Mà trái lại á, ngũ tổ á, nghĩa là còn gạt ngang cái đuổi xuống sao, tức là sao? Ngài thưa rõ ràng là Phật tánh, nghĩa là người thì có Nam Bắc rồi, chứ Phật tánh thì đâu có Nam Bắc rồi. Người trả lời rất là hay, nhưng mà ngũ tổ không có khen câu nào hết. Ngài chỉ cứ vỡ câu thôi, nghĩa là xuống nhà sau đi vậy thôi. Thì như vậy đáng lẽ là phải ân cần khen ngợi, ông đáp vậy là hay quá.